Sau khi Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay ra phán quyết Philippines thắng trong vụ khiếu nại về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, người dân Philippines đã đổ xuống đường trong ngày 12 tháng 7 để ăn mừng. Việt Nam cũng có nhiều tranh chấp với Trung Quốc và thắng lợi của Philippines được nhiều chuyên gia đánh giá là sẽ có lợi cho Việt Nam. Tuy nhiên đã không có những cảnh đông người hân hoan chào đón phán quyết của tòa tại Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ có một nhóm nhỏ khoảng 10 bạn trẻ và một số nhà hoạt động vì tự do dân chủ biểu thị sự vui mừng trong chớp nhoáng với các biểu ngữ làm tạm trước tòa lãnh sự Trung Quốc vào chiều tối ngày 12 tháng 7. Nhà hoạt động Hoàng Dũng mô tả lại với VOA về sự việc.
Tổng cộng là có 3 người ra mặt để biểu thị, thế còn những người bạn xung quanh thì chụp hình và canh gác xem là có những cái chuyện gì xảy ra hay không. Tôi cũng kịp chuẩn bị cho một cái tờ giấy với lại cái nội dung là đường chín đoạn vô giá trị. Tôi rất là vui mừng, thực sự là lúc đấy là thực sự vui mừng khi mà nghe một cái tin thắng lợi như vậy. Mặc dù Philippines thắng lợi nhưng mà Việt Nam cũng coi như được thắng lợi bởi vì nó tuyên bố cái đường chín đoạn là không có giá trị. Cái thông tin này chúng tôi chờ mong rất là nhiều năm nay rồi nhưng mà đến bây giờ mới được nghe nên là lúc đấy rất là vui mừng ạ.
Cuộc biểu tình chớp nhoáng đã diễn ra suôn sẻ, các nhân viên công an bảo vệ tòa lãnh sự Trung Quốc đã không trấn áp nhóm của ông Hoàng Dũng. Ông nhận xét rằng phía công an đã hành xử đúng mực.
Họ chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của người ta, tức là họ chỉ có canh giữ cái địa điểm đấy và ngăn cản trong một cái mức độ vừa phải để cho mình không có những cái hành động nó vượt cái tầm kiểm soát.
Ông Dũng đưa ra nhận định riêng về việc đã không nổ ra biểu tình rầm rộ ở Việt Nam giống như ở Philippines sau khi Trung Quốc nhận phần thua trong phán quyết quốc tế về tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông. Theo ông Dũng, trong số những nguyên nhân là việc các nhà hoạt động gần đây bị đàn áp mạnh tay và tính bất ngờ của phán quyết, ông nói.
Thứ nhất là cái tỷ lệ dân số mà quan tâm đến chính trị hàng ngày của Việt Nam nó cũng còn thua xa Philippines rất là nhiều. Thứ hai nữa là những cái người mà có quan tâm đến thì lại bị trấn áp rất là dữ dội và sau những cái hành động sử dụng bạo lực cái khoảng thời gian vừa qua, nhất là cái vụ mà đánh anh Lã Việt Dũng ở Hà Nội thì nó cũng sẽ làm giảm cho những cái tinh thần của người ta. Và thêm một cái nữa tôi cho rằng là tại vì hôm qua là cái những cái thông tin thắng lợi là nó không nằm trong kỳ vọng của những cái người quan tâm, nên là khi mà thắng lợi như thế thì người ta hơi bất ngờ và không kịp chuẩn bị gì cả. Tôi cho rằng là có thể 1-2 ngày nữa thì Việt Nam mới có nhiều người ăn mừng hơn nữa.
Trong khi trên đường phố thiếu vắng những hành động công khai bày tỏ sự vui mừng, một số lượng đông đảo người Việt đã bày tỏ cảm xúc của họ trên mạng xã hội, đặc biệt các nghệ sĩ hoặc nhân vật nổi tiếng Việt Nam như ca sĩ Thu Minh, nghệ sĩ Thành Lộc, MC Phan Anh, người mẫu Trúc Diễm đã bày tỏ quan điểm trên các trang cá nhân, đón chào phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, đồng thời kêu gọi Trung Quốc tôn trọng cả phán quyết lẫn chủ quyền của Việt Nam. Những bài của họ đã được hàng triệu người thích và chia sẻ. Ân xá quốc tế kêu gọi Việt Nam chấm dứt tra tấn tù nhân lương tâm. Tổ chức Ân xá quốc tế hôm 12 tháng 7 công bố báo cáo nói rằng nhiều tù nhân lương tâm ở Việt Nam đã bị đánh đập, biệt giam và không được chữa trị. Tổ chức nhân quyền này kêu gọi Việt Nam chấm dứt tra tấn và ngược đãi các tù nhân lương tâm. Bản báo cáo là kết quả của một năm thu thập thông tin và phỏng vấn 18 cựu tù nhân lương tâm. 5 người trong số này nói họ đã bị biệt giam trong thời gian dài, không được tiếp xúc với không khí trong lành, nước sạch và vệ sinh. Họ kể một số tù nhân khác thường xuyên bị đánh đập. Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến từng bị bỏ tù 30 tháng, mô tả thêm với VOA về điều kiện trong nhà tù Việt Nam.
Trong khi điều kiện kinh tế và điều kiện xã hội nó đang tốt hơn lên, nói chung những người tù vẫn tiếp tục bị giam cầm một cách trong những điều kiện hết sức là khó khăn và họ sẽ rõ ràng là bị phân biệt đối xử. Hầu hết tất cả các cái tù nhân chính trị ở Việt Nam ấy thì họ bị giam cầm riêng biệt và họ có thể bị biệt giam một cách là tùy tiện. Nó có cái khái niệm là ví dụ như là tù trong tù, là vì ở trong mỗi một cái nhà tù như vậy ấy thì họ có xây những khu riêng để giam cho những người mà tù chính trị, mình gọi là tù chính trị, như nhà nước thì họ cũng không bao giờ công nhận là có tù chính trị mà họ gọi là những cái tù nhân xâm phạm về an ninh quốc gia đấy. Họ giam riêng và nói chung là bị đối xử, phân biệt đối xử nặng nề.
Phần lớn những người tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị Việt Nam sau khi ra tù vẫn bị quản chế. Theo đó, họ không được tự do đi lại và bị nhà chức trách giám sát theo dõi. Luật sư Lê Quốc Quân cho biết trên thực tế, nhà nước thi hành án quản chế khắt khe hơn so với luật định.
Dù có bị quản chế hay không quản chế và đang còn hay là đã hết thời gian quản chế thì nhà nước vẫn luôn luôn theo dõi, luôn luôn giám sát và ngăn chặn. Sau khi ở tù tôi ra thì tôi thấy rằng là cái hành xử nó rất là bất công và nó phi lý. Nó chả có cái căn cứ pháp luật nào cả. Họ thích như thế nào là họ làm. Và gần đây đánh đập và hành hung nó còn gia tăng nữa.
Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn vào năm 2015, nhưng ân xá quốc tế cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa. Luật sư Quân cho rằng tác động của cộng đồng quốc tế lên Việt Nam là hết sức cần thiết nhưng không được. Ông nhận xét rằng vào lúc Việt Nam phát triển hơn, thay vì nâng cao mức độ văn minh và dân chủ, nhà nước lại dành nhiều nguồn lực hơn cho bộ máy kiểm soát, đàn áp những tiếng nói phản biện và đối lập. Ông bình luận.
Cái xu hướng của loài người ấy và cái xu hướng của đất nước Việt Nam lẽ ra phải theo hướng càng ngày tôn trọng hơn. Và tôi hy vọng rằng là hy vọng từ trong chính phủ họ phải thay đổi. Chứ còn áp lực quốc tế thì họ cũng nhiều lần họ bơ đi, họ xem thường thôi.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không đáp lại đề nghị bình luận về báo cáo này của báo giới nước ngoài.